Trúc Sông Tùy Bút. Tác giả Đại sư Liên Trì. Dịch giả Thích Viên Thành. Tăng Vô Vi. Ông Vô Vi Năng ở Am Lưu Khanh tại Ngô Giang, tuổi tác hơn tôi, đức độ hơn tôi, xuất gia trước tôi. Trước kia lúc tôi vân du ở vùng Tô Hồ, đã từng cùng ông ngồi thiền trong cùng một thiền đường. Tới khi tôi trụ trì ở Vân Thê, ông đến thụ giới và xin được ghi tên vào hàng đệ tử. Tôi từ chối không nhận, thì ông cố nài xin nói: xưa hai vị Đại Bồ Tát là các ngài Phổ Tuệ, Phổ Hiền, còn cầu xin gia nhập Khuôn Lư Liên Xã. Nay tôi là hạng người nào lại tự mình đoạn tuyệt với hội tốt lành này? Chẳng thể đừng được, tôi đành chấp nhận, coi như chuyện cũ Đổng La Thạch tham yết tân kiến. Ông là bậc hiền tài mà lại hạ mình dưới kẻ ngu hèn, quả là có phong độ của cổ nhân, nên tôi ghi lại để khuyến khích hạng hậu tiến. Mệnh con người chỉ trong một hơi thở. Một vị tăng ốm đau quanh năm, mê mệt liệt giường lâu ngày, mọi người biết chắc là sẽ chết. Nhưng ông ta vẫn không tưởng tới cái chết. Nói chuyện với ông ta về cái chết là ông không vui. Tôi bèn sai người bảo thẳng rằng: hãy mau lo chuyện hậu sự, nhất tâm chánh niệm. Ông nói: nam ốm, kiên nói chuyện hậu sự trước ngày sinh. Qua ngày ấy sẽ từ từ bàn chuyện đó sau. Ngày 17 tháng đó mới là ngày sinh của ông. Thế mà trước đó một ngày ông đã tắt thở. Ôi, tính mệnh con người chỉ trong một hơi thở. Phật đã nói câu này cho người không ốm, huống hồ sắp chết rồi mà vẫn chẳng tỉnh ngộ, buồn thay. Trước thuật cổ kim. Lúc tôi còn tại gia, ở nhà người bạn là Tiền Khải Đông, có một vị đạo giả, nhân vì tôi nói về việc xuất gia, ông bèn nói: chẳng tại xuất gia, chỉ quý được bậc minh sư mà thôi. Bây giờ tôi chưa cho là đúng. Lại có một vị đạo giả nói: văn tự huyền môn cần phải xem trước tác của thánh hiền thời thượng cổ. Còn thời gần đây, phần nhiều xuất phát từ các kiến giải chủ quan ức đoán, chẳng đáng tin. Lúc ấy, tôi cũng chưa cho là đúng. Nay ngẫm nghĩ hai lời ấy đều có thâm ý, dẫu chưa hẳn đúng hết, nhưng chưa hẳn chẳng đúng. Đem lời ấy mà ví với tông phái của ta thì cũng lại như vậy, bèn ghi lại.